Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 21 tháng 6, 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng. Bài này cũng có cái nội dung giống như là bài Đại Kinh Phương Quảng. Thế nhưng mà những vấn đề nêu ra trong đây nó không đến độ rắc rối. Nó có những vấn đề cũng trùng với cái bài Đại Kinh Phương Quảng. Và nơi đây thì Ni Sư Trí Hải, Ni Sư tổng kết lại một cái bài kệ rất ngắn. Và các vị đọc văn bản, các vị thấy nó gồm tất cả là 9 đoạn. Cư sĩ Visakha hỏi Dhammadina về tập khởi của thân và đoạn diệt của nó, năm uẩn là tự thân. Có ra vì khác ái, câu hữu với hỷ tham, tìm hỷ lạc khắp chỗ. Sự chấm dứt tự thân là xả ly ái thủ, con đường dứt ái thủ là thánh đạo tám ngành. Đó là cái đoạn mở đầu. À, thưa đại chúng rằng là nơi đây các vị thấy có vài điều để chúng ta đi vô. Cái điều dễ nhận ra đó là đây là một vị ni sư thời Thế Tôn tại Tiền, được gọi là một vị có khả năng lý luận giỏi nhất trong hàng ni chúng. Và trước khi đi vô cái bài kinh này, chúng ta sẽ đi vô vài ba điều phân tích và chia sẻ về vấn đề vai trò của người nữ ở nơi đây. Tôi nghĩ chắc các vị sẽ có đủ thì giờ để khảo sát trọn vẹn kinh Trung Bộ này, để biết rằng là có bao nhiêu vị ni xuất hiện trong văn bản này chứ hả? Bao nhiêu? Dạ, hay quá. Tất nhiên là tiểu bộ kinh, cái phần trưởng lão ni kệ thì chúng ta nghĩ có thể tìm ra trong đó có những vị ni chứng quả A-la-hán trước khi nhập Niết Bàn, các vị cũng còn lưu lại dấu vết. Tuy nhiên trong văn bản này thì các vị thấy ngoài Tỳ Kheo Ni Dhammadina này còn có một nhân duyên nữa, đó là kinh phân biệt cúng dường thì phải. Đó là bà Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và xuất hiện cúng dường Thế Tôn Lá Pháp Y. Rồi sau đó thì Thế Tôn phân biệt về công đức cúng dường. Mình cũng chịu khó tìm thử coi là sự xuất hiện của ni giới trong các văn bản kinh Trung Bộ này được mấy vị. Thì rõ ràng như cô Bảo vừa nói đó, chỉ có bà Tỳ Kheo Ni này thuộc nhà hàng đệ nhất, có khả năng phân biệt và luận lý rất là sắc bén thôi nghe. Đây là cái điều mà chúng ta khai thác, và mình sẽ chia cái bài học này ra là 4 phần. Mình gọi ra nơi đây để cho các vị có một cái nhìn về cái văn bản kinh này. Phần thứ nhất là chúng ta có một vài quan sát đi. Hay nói cách khác, đó là một vài suy tư, một vài nhận xét khi đi vô cái văn bản kinh này. Bắt đầu đó là cái tác duyên. Tác duyên là gì? Thưa các vị, là cái nhân duyên để khởi phá cái văn bản kinh này nghe. Và trong đây nó có mấy nét. Nét thứ nhất, đó là cái nhân vật đặc thù. Nét thứ hai, đó là kinh văn đặc thù. Các vị còn nhớ rằng là cái bài kinh Đại Phương Quảng vừa rồi chúng ta học, thì cái nhân vật đặc thù đó là Ngài Kauhila. Đó là Ma Kauhila. Thế là cái nhân vật đặc thù của văn bản này là bà Dhammadina. Một người đó là phân tích lý luận đệ nhất. Đây là ông cụ phân tích lý luận bậc nhất nghe. Còn bà Dhammadina này là một vị tỳ kheo thuyết pháp đệ nhất. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình là thân nữ, mình không có mặt nhiều trong cái dòng văn học của kinh văn, mình thua thiệt. Nhưng mà nếu nhìn về quá khứ thì các vị thấy rằng là các vị Tỳ Kheo Ni ngày xưa không có chịu kém cạnh gì với các vị tôn giả thánh đệ tử A-la-hán đâu nghe. Thậm chí nếu các vị còn nhớ bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni, bà lên tận cửa trời và đón Thế Tôn, chứ có phải là bình thường đâu. Đó là cái nét đặc thù thứ nhất chúng ta nói về cái nhân vật này. Tất nhiên, nếu năng lực đọc của đại chúng mà đủ rộng thì các vị sẽ tìm ra rất nhiều những người con gái Đức Thế Tôn. Điều thứ nhất là có bản lĩnh, điều thứ hai có tài ba, điều thứ ba có đức hạnh. Điều thứ tư vô cùng quan trọng là các vị đó đã đóng góp được cho cái dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Và cuối cùng có điều cực quan trọng nữa là điều chi? Điều chi? Thưa các vị, mở cánh cửa pháp để Thế Tôn bắt đầu con đường độ sinh đủ tứ chúng có mặt trên mặt hành tinh này và là những vị ni đầu tiên, là một cuộc cách mạng vô cùng lớn để giải phóng cái sự kỳ thị rất ư là nặng nề đối với cái văn hóa xã hội Ấn Độ. Đó là những nét đặc thù mình ghi ra đây để đại chúng lưu ý nha. Cho nên chúng ta ghi nhận đầu tiên đây là nhân vật đặc thù có mặt dường như duy nhất có một cái năng lực luận lý ở trong cái dòng kinh văn Nikaya và trong cái văn bản kinh Trung Bộ này còn ghi chép lại. Tất nhiên một điều gợi ý nơi đây là đại chúng có thể đối chiếu với cái văn bản Trung A Hàm, Trung A Hàm để tìm xem là trong Trung A Hàm có bao nhiêu vị ni có mặt trong cái dòng văn học A Hàm. Đó là một gợi ý. Thế thì điều thứ hai mình nói đến cái kinh văn đặc thù. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, như chúng ta đang học đó là đây là một văn bản kinh đặc thù nghe, tiểu kinh Phương Quảng. Có một điều dấu vết của cái sự kỳ thị đối với nữ giới nó vẫn còn có cái nét ở trong cái văn bản kinh này. Không biết các vị có tinh tế nhìn ra cái nét gì được gọi là sự kỳ thị nữ giới ra đây không? Các vị có nhìn ra không? Không cần nhìn đâu xa. Đối chiếu văn bản kinh này cùng với kinh Đại Phương Quảng các vị thấy liền thôi. Ví dụ như kinh Đại Phương Quảng, Ngài Maha Kauhila, Ngài cùng với Xá Lợi Phất hai ông trao đổi với nhau, đàm luận với nhau. Và những điều luận lý các ông đưa ra rồi thì thưa các vị, hai vị tôn giả chắp tay đảnh lễ nhau và nghiễm nhiên coi như những điều mình bàn luận ấy đúng với thánh ngôn của Như Lai, không cần mang xác về nhờ Như Lai xác chứng gì cả. Thế nhưng mà cái vị cư sĩ này đến ngày tham vấn bà Damadina xong rồi ông lại đến đảnh lễ Đức Như Lai, thuật lại những điều đó để nhờ Thế Tôn ấn chứng lại, thì Thế Tôn xác định rằng là những điều ông hỏi và bà Damadina này nói đó, nếu hỏi ta cũng nói y như vậy. Cho nên ta thấy cái dấu vết nơi đây nó có một chút gì đó dường như là chưa giống như các vị thánh tăng tỳ kheo A-la-hán đương thời. Tiếc thay là chỉ có một bài kinh duy nhất. Thế nhưng mà cái dấu vết nó vẫn còn ở đây. Âu cũng là lẽ thường nghe. Do vì xã hội người ta đã có một cái nét văn hóa kỳ thị nữ giới lâu đời. Do vậy cho nên chúng ta gọi là dạch lá tìm sâu á, thì cũng thấy được một cái sự việc như thế này. Đây là một văn bản kinh chứng minh. Một văn bản kinh đặc thù nữa nằm ở trong văn học Đại Thừa. Các vị biết đó là văn bản kinh gì không? Không ai nhớ. Chứng tỏ rằng các vị cũng không có siêng đọc hay sao mà. Dạ, đúng, Kinh Thắng Mang, hay ạ. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị theo dõi cái dòng lịch sử thì các vị thấy nó có một cái nét rất là kỳ cục trong cái vùng văn hóa phụ hệ và trong cái vùng văn hóa của mẫu hệ. Một cái điều mà mình gọi ra đây thì ai cũng nhìn ra đó là văn hóa phụ hệ, đó là văn hóa của đất nước Trung Hoa, có khi cũng Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong quá khứ thì văn hóa Việt Nam thuộc về văn hóa mẫu hệ rất đậm nghe. Thế nhưng mà ta chưa nghe trong cái dòng chảy văn học Việt Nam từ lúc đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Kinh Thắng Mang được trọng thị, được các hoàng đế cho khắc bản in ấn và cũng chưa có vị hòa thượng nào hay là sư bà ni sư nào giảng giải về Kinh Thắng Mang. Những vị quan chức triều đình học sĩ có năng lực đọc vô cái nền tảng kinh văn và cảm nghiệm được những cái điều sâu sắc nơi đây và đem kinh này coi nó là một biểu tượng trong dòng văn học Đại Thừa, giải minh về Như Lai Tạng rất là thâm sâu mà có thể giải thích dường như là rất ít nghe. Chỉ gần đây thầy Tuệ Sĩ thì đem ra thầy giảng giải và viết về Kinh Thắng Mang giảng luận thôi, dường như vậy. Nhưng mà cả một cái chiều dài ta không thấy. Trong khi đó thì cái văn học kinh này các vị biết rằng là đến đất nước Nhật Bản là một đất nước rất là chuộng về cái dòng võ sĩ đạo. Họ liều mạng, họ hiểm ác, cũng có thể gọi vậy, tại vì nó mà thua rồi thì nó móc dao nó tự sáng thôi. Thế thì không phải liều mạng là gì, không phải anh hùng là gì, không phải thấm đẫm cái chất liệu của văn hóa phụ hệ là gì ấy vậy. Nhưng mà Nhật Hoàng thì như đời Thánh Đức Thiên Hoàng thì phải, ông đã giảng Kinh Thắng Mang là rất nhiều lần á, và hai văn bản kinh được vô cùng ngưỡng mộ nơi đất nước Thiên Hoàng đó, một là Kinh Thắng Mang đứng hàng đầu ạ, sau đó dường như Kinh Di Ma Cật nữa thì phải. Tuy nhiên cái điều đang nói nơi đây là, thưa các vị, đành rằng trên cái nền tảng văn hóa phụ hệ nó rất là chuộng về cái tính cương mãnh, thống trị, chinh phục, chiến tranh, và gia trưởng đó là cái nền văn hóa rất là căn bản của một xã hội ấy vậy. Nhưng mà một hoàng đế là một võ sĩ đạo thế nhưng mà lại rất trọng thị Kinh Thắng Mang, đây là cái nét đặc thù. Chúng ta không biết là cái dòng văn học này nó tạo thành cái niềm cảm hứng thế nào rất lớn nơi cái vị hoàng đế kia, hay là do vì cái nền văn hóa của những vị thái dương thần nữ hình thành nên một dân tộc. Cho nên dù rằng là dù hắn ở bị ảnh hưởng về văn hóa phụ hệ nhưng mà cái niềm tôn trọng nữ giới nó vẫn rất là đậm đà. Tuy nhiên qua cái chiều dài lịch sử thì chúng ta thấy dường như cái diễn biến nó hơi khác. Cái vai trò người nữ dường như tất cả những xã hội như Đông Phương, thậm chí Tây Phương bây giờ dường như họ đặt ra rất là nhẹ. Họ không có giống như trong quá khứ vào cái thời Thánh Đức Thiên Hoàng. Có lẽ đây là cái nét đặc thù. Tuy nhiên cái chuyện ta trở lại là thế này, thưa các vị, dường như trong cái dòng văn học Đại Thừa, cái tính kỳ thị về nam nữ, cái sự trọng thị đối với nữ giới dường như nó không có đến nỗi đầy khắt khe giống như cái dòng văn học của Nikaya nghe. Đành rằng chư thánh tăng trong quá khứ kiết tập Tiểu Bộ Kinh có ghi chép những cái bài thi kệ của trưởng lão Ni Kệ, tôi không biết bao nhiêu bài, thú thật rằng là mình cũng chưa có đi vô coi thử nghe. Cái điều này gợi ý để cho đại chúng đi vô trong Tiểu Bộ Kinh đọc trưởng lão Ni Kệ để biết rằng là những vị ni đã có năng lực giác ngộ, đã chứng thành quả A-la-hán, đã ra đi tự tại, lưu lại những bài kệ để làm minh chứng trong đời sống tu tập. Đây là hai nét chúng ta gợi ý để các vị đi vào nghiên cứu, quan sát, tìm tòi để có những cái tư duy về cái nét đặc thù của hai sự kiện mà chúng ta vừa nêu. Một đó là những nhân vật đặc thù, hai đó là những kinh văn đặc thù. Thế là cái phần B của vấn đề cũng kiếm thêm được chuyện nữa nha. Mình nghĩ chắc những điều gợi ý này nó cũng đóng góp để cho quý vị rộng đường tư duy nha. Chúng ta nói đến sự đóng góp của các vị tỳ kheo ni thời Phật. Nó có 3 điều gợi ý nơi đây. Điều thứ nhất là các vị có mặt trong dòng kinh văn. Thứ hai, có mặt trong cái dòng luật tạng. Thứ ba, chúng ta có một điều nhận định ở đây là cái niềm tri ân của chúng ta. Thưa đại chúng, rằng là trong cái dòng kinh văn thì mình vừa gợi ý là chúng ta có thể tìm ở trong dòng văn học Nikaya và trong dòng văn học Đại Thừa. Thực ra thì các vị chỉ cần nhìn vào một lục của những văn bản kinh được dịch trong cái hệ Hán Tạng. Ai mà có đại chánh tân tu mở ra thì các vị tìm ra điều này rất dễ nghe. Và đa phần đại chánh tân tu thì nó lại phát triển cái nền văn học Đại Thừa, cho nên các vị tìm trong đó có những cái văn bản kinh như Đồng Nữ Vấn Kinh vân vân. Và trong cái dòng văn học kinh văn Đại Thừa thì thưa các vị, chừng như là rải rác nơi nào cũng có mặt cả. Ví dụ như kinh Pháp Hoa cũng có mặt, không phải là các vị tỳ kheo ni mà là một vị rồng nữ, tức là một vị không phải mang thân phận con người nhưng mà trực tiếp trong hiện đời có thể chứng được quả Phật. Rồi trong cái dòng văn học của Đại Thừa như cái quyển kinh Di Ma Cật thì chúng ta cũng thấy không phải tỳ kheo ni nhưng mà đó là những vị thiên nữ. Và nếu các vị đọc vô thì các vị thấy rất là nhiều điều lý thú nghe. Tuy nhiên, cái sự đóng góp của các vị ni trong cái dòng văn học Đại Thừa, thưa các vị, dường như nó không được nhiều lắm. Có lẽ do vì trong quá trình kiết tập kinh tạng, các vị tỳ kheo ni không được phép tham gia vào cái sinh hoạt kiết tập của chư Tăng. Tại vì lần đầu tiên ta nhớ rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, cái vị chủ trì kiết tập đó là Ngài Đại Ca Diếp, Ngài phân tập 500 vị A-la-hán. Do vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái dòng văn học Nikaya, dường như cái sự có mặt của các vị tỳ kheo ni dường như không có là bao nhiêu. May mắn thay là có một vài bài kinh có xuất hiện các vị tỳ kheo ni lỗi lạc. Thế nhưng mà nếu chúng ta tìm trong cái dòng văn học luật tạng này thì thưa các vị rất là nhiều nghe, rất là nhiều. Và điều thứ hai nữa, ở nơi đây nó cũng nói cho chúng ta rất là nhiều điều để chúng ta học về cái hoàn cảnh khó khăn khi xưa. Đó là một. Và cái điều thứ hai đó là cái con đường để các vị nữ đệ tử của Như Lai, tức là những người con gái Như Lai, khơi mở để thành một dòng chảy để cho có mặt một ni đòn từ quá khứ đó. Thưa các vị, dường như nó đầy đắng cay chứ không đơn giản như hiện tại. Các vị biết rằng là những bà hoàng phi lội bộ từ các tỷ la về đuổi theo Thế Tôn trên con đường thiên lý đó, cho tới là áo y rách bươm, người ngợm đất cát, chân sưng lên chảy máu dầm dề. Và cái điều rất là đáng thương nữa là tới trường đến đảnh lễ Thế Tôn mà phải 3 lần Thế Tôn vẫn từ chối. Các vị thấy là trong dòng luật tạng ngần đó việc thôi là chúng ta đủ rớt nước mắt. Đối với những người khai sinh ra một cái dòng tu để chúng ta có mặt hôm nay nghe. Ngoài ra trong dòng luật tạng này thì thưa các vị, nếu đọc vô luật tạng, ví dụ như tứ phần luật thì các vị thấy rằng là các vị ni ngày xưa không khác gì chúng ta hôm nay cả. Trong hoàn cảnh xã hội như vậy, với một tâm thức cộng đồng như vậy, sự kỳ thị của xã hội như vậy, hình thành được một cái đoàn thể ni để tu tập là vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn. Thế nhưng mà đến cái công trình tu rồi thì cái phàm tâm nó vẫn cứ bình thường. Do vậy cho nên Thế Tôn phải tùy vào, gọi là tùy phạm chế giới. Và luật tạng ghi rằng là bên Tăng thì có 6 ông tỳ kheo thuộc về đạo quậy. Bên Ni có không vậy? Có luôn. Cũng có 6 chị thuộc hàng đạo quậy luôn. Cho nên nó hình thành luôn cái dòng văn học luật tạng nha. Điều này khá lý thú. Lý thú đầu tiên nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dường như tâm tình của người quá khứ cách đây 26 thế kỷ nó không khác gì chúng ta là mấy trong điều kiện như vậy, hoàn cảnh xã hội như vậy. Thì ta có tâm tình như vậy, có những nhu cầu đời sống như vậy và những tập khí nó cũng không khác gì chúng ta. Thế là chúng ta hôm nay hoàn cảnh xã hội nó khác biệt, đời sống nó khác biệt, điều kiện y tế, kinh tế nó khác biệt. Thế nhưng mà tập khí thì nó cũng giống như người xưa. Các vị nhìn vào cái tinh thần luật tạng thì các vị thấy không có gì phải mặc cảm về đời sống của ta hiện tại so với các vị ni ngày xưa nghe. Hãy nhìn bằng con mắt đời thường thôi để thấy rằng là tâm thức của các vị ngày xưa như vậy, tâm thức ta bây giờ cũng như vậy. Nhìn ở chiều kích khác, thấy rằng là họ như vậy, được nuôi dưỡng trong xã hội như vậy, cũng mang tâm thái như vậy, nhưng họ tu chứng thánh quả A-la-hán thì ta không lý do gì không chứng thánh quả A-la-hán. Tự nhiên vậy thôi. Cái này không phải mình cố cường điệu đâu nha. Tại vì con người muốn thở là nó như vậy thôi. Thời xưa, ngay thời Thế Tôn tại tiền của bậc Đại Giác Như Lai đó, thế mà có người dám đòi Thế Tôn không cần Ngài lãnh đạo tăng đoàn nữa, Ngài xuống đi, Ngài nghỉ ngơi đi, an dưỡng tuổi già đi, tôi thay Ngài lãnh đạo tăng đoàn. Các vị thấy. Rồi một điều thứ hai dẫn chứng nữa, thưa các vị, cãi với nhau đến nỗi là Thế Tôn can ba lần mà nói rằng thôi Ngài đi chỗ khác chơi để tôi cãi cho ra lẽ. Câu chuyện của cô Sambi đó, các vị thấy là có khác gì bây giờ không? Chư Tăng cũng cãi nhau ầm ĩ. Và cũng có ông nhảy vào nhảy ra 6-7 lần như bắt cóc bỏ dĩa. Có ông cũng mê gái trên lên trên xuống. Thế thì thưa các vị, dường như nếu chúng ta nhìn bằng con mắt bình thường chúng ta thì nếu Chư Tăng hoặc Chư Ni ngày xưa đã như vậy, từ phàm tâm như vậy, tập khí như vậy, mang thân phận nam nữ như vậy mà tu chứng A-la-hán thì ta có phần. Đây là điều thứ hai. Nhìn vào sự đóng góp của họ trong cái dòng luật tạng, các vị sẽ thấy rằng rất, rất gần gũi đời sống chúng ta nghe. Rồi nhìn ở nhiều lĩnh vực khác, thưa các vị, có nhiều vị tỳ kheo ni xuất thân từ những cuộc sống không phải là cao sang quyền quý. Ông hoàng bà chúa, danh giá, địa vị, xã hội được tôn trọng. Mà có khi đó là những người ở những cái địa vị xã hội người ta rất coi thường, coi nhẹ. Ấy vậy nhưng mà các bà đi vào sinh hoạt, tu tập, nương giáo pháp Phật hành trì vẫn chứng được thánh quả A-la-hán như thường, vẫn có thần thông, không kém cạnh gì Ngài Mục Kiền Liên cả. Và nếu chúng ta nhìn lại bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, bà xuất gia tu năm đó bà chừng bao nhiêu tuổi vậy? Thưa đại chúng rằng là nuôi cho Ngài Sĩ Đạt Ta cho tới 20 tuổi, tối thiểu bà cũng 45 tuổi. Phải không? Cho tới Định Mạng Vương mất. Thế nhưng, xuất gia rồi, thưa đại chúng rằng bằng công phu tu tập, bằng những phương pháp hành trì Đức Phật dạy cho, không bao lâu bà trở thành một vị nữ lưu, dắt dẫn luôn cả một cái đoàn thể tỳ kheo ni nghe. Thành một vị ni sư, được gọi là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Và một người thứ hai, chứng quả A-la-hán và ra đi rất nhẹ nhàng vào tuổi 78, đó là bà Gia Du Tỳ Kheo Ni. Rất nhiều, thậm chí là người bạn gái của Ngài Ca Diếp cũng vậy luôn. Và nhìn từ góc cạnh này, thưa các vị, trong dòng kinh văn, trong dòng luận tạng nó có một dòng là Thánh A-la-hán sinh ra. Không ít đâu nghe. Đọc Trưởng Lão Ni Kệ, đọc luận tạng, đọc kinh văn, đọc văn học đại thừa, thì các vị sẽ nhận ra một điều rằng cái sự đóng góp của giai cấp các vị tỳ kheo ni trong quá khứ vô cùng lớn đối với cái dòng văn học Phật giáo, đối với sự tồn tại Đạo Phật cho tới hôm nay. Chúng ta đừng nghe một số các thầy vinh vào một vài bài kinh là Đức Thế Tôn bảo rằng khi có ni đoàn tỳ kheo chánh pháp của ta giảm đi tuổi thọ bao nhiêu năm, rồi có khi mình rất ư là chê, mặc cảm. Tôi nguyện tu kiếp sau tôi chuyển thân làm tăng thôi chứ tôi không làm ni. Dường như tâm thức chúng ta có cái nét chung chung này nghe. Ta cảm thấy rất là mặc cảm, ta cảm thấy thua thiệt. Trong khi đó, các vị hãy tự hào, rằng nếu Thánh giáo Như Lai chỉ đơn thuần chỉ có một phần đó là Tỳ Kheo Tăng và cư sĩ Nam thì chánh pháp Như Lai làm sao tồn tại tới hôm nay? Làm sao có được cái cửa pháp môn đủ rộng để độ ba cõi bốn loài? Thế Tôn được gọi là bậc tứ sinh tự phụ tam giới đạo sư mà. Tứ sinh Ngài còn độ, thế rồi nơi trần gian này Ngài kỳ thị nữ giới à? Điều này dường như là mình biếm nhã Đức Thế Tôn nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng không có lý do gì để các vị mặc cảm cả. Càng không có lý do gì để mình cầu kiếp sau tôi được làm tăng. Nói như thế không phải là mong muốn các vị là đừng có phát đại nguyện những điều mơ ước làm Phật sự đâu. Thế nhưng mà để nói rằng là hãy lấy đi tất cả cái tâm thức đầy mặc cảm. Đây là hai nét gửi ra nơi đây, đóng góp cho đại chúng. Thưa quý ni sư rằng là cho tới hiện tại, chưa có dòng chảy tâm linh nào trên hành tinh này giống như dòng chảy tâm linh tuệ giác của Đức Như Lai nghe. Ví dụ như Kitô giáo. Đành rằng họ làm thành một cái nền dân chủ cho hành tinh này thừa hưởng. Thậm chí cái vấn đề nam nữ bình quyền của xã hội Âu Mỹ nó cũng từ nền văn hóa của Tây Phương. Văn hóa Tây Phương nó được sinh ra từ cái nền Kitô giáo. Phải vậy không? Thế nhưng mà cho tới hôm nay, các vị nhìn coi là chưa có một vị nữ linh mục được thụ phong. Điều này rõ ràng nhé. Rồi, Bà La Môn, Hồi giáo, vân vân, tức là ta kiểm tra hết tất cả những dòng tâm linh lớn có mặt. Tất nhiên là những tôn giáo nhỏ mình không biết đâu nghe. Mình nói những cái biểu tượng tôn giáo lớn thôi. Rõ ràng rằng là chỉ duy nhất có một đạo Phật là có mặt được một chúng Tỳ Kheo Ni, hàng ngũ xuất gia, đóng góp cho dòng giải Thánh giáo Như Lai. Cho nên cái niềm tri ân đầu tiên rất lớn đó là đây là bậc đại giác Như Lai mở con đường chánh pháp để cho ba cõi bốn loài, để cho chúng sinh trên hành tinh này không có cái tình trạng là kỳ thị về nam nữ vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề chúng ta tri ân do gì chúng ta đang thừa hưởng chánh pháp của Như Lai hiện tại, còn điều đặc thù nữa là cái dòng chảy của Tỳ Kheo Ni tới hôm nay được duy trì cho chúng ta một cái pháp y để chúng ta có mặt và tự hào trong gia đình của đạo Phật hiện đại. Thưa các vị, nó còn là sự bảo trì, còn là sự nuôi dưỡng của nhiều thế hệ ni trong quá khứ nha. Các vị ni, bậc thầy của chúng ta ở Việt Nam, các vị có biết rằng là đủ đạo hạnh, đủ tấm lòng, đủ bi mẫn, đủ đại nguyện để làm thành cái sự hưng thịnh cho cái dòng chảy ni chúng Bắc Tông hiện tại chúng ta tu tập đó. Miền Bắc thì có sư bà Đàm Soạn, miền Trung thì có sư bà Diệu Không, miền Nam thì cũng có sư bà Ni Trưởng Quy Lâm đó. Ngoài những người đại biểu còn rất nhiều vị nghe, rất nhiều vị nữ ni tôn túc lớn mà chúng ta thưởng ân đức của các vị. Ngược dòng chảy về quá khứ, các vị có biết rằng là đạo Phật đã từng bị bức hại, đã từng đi ngang qua dòng chảy lịch sử, có khi mất luôn dấu vết của ni đoàn Tỳ Kheo và không có cơ hội gây dựng lại được. Ví dụ, Tích Lan trong quá khứ có Tỳ Kheo Ni nghe. Tại vì chúng ta nhớ rằng cái thời Asoka Vương á, phái dẫn phái đoàn chánh pháp Đại Quang đi truyền đạo thì Tích Lan là cái vùng đảo quốc gần với trung tâm Ấn Độ. Do vậy cho nên được vua đặt phái cho con của ông, đó là Ngài Mahinda, cùng với một người công chúa, đó là một vị Tỳ Kheo Ni. Thế nhưng mà thưa các vị, chiến tranh hoạn họa xảy ra và một khi đã đứt mất một cái dòng chảy Tỳ Kheo Ni rồi thì gầy dựng lại không được. Cho tới hiện tại, Thái Lan, Miến Điện, dường như cũng thắc mắc luôn nghe. Và Ngài Ajahn Rao này cố tình gầy dựng lại cho phép tỳ kheo ni có mặt. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là giáo hội chính thống của Thái Lan không chấp nhận. Cuối cùng là người ta khai trừ Ngài Ajahn Rao ra khỏi giáo hội Thái Lan. Không biết mình nói có chính xác hay không nghe. Các vị nên kiểm tra cái thông tin lại. Nhưng mà theo mình nghe thì nó là như vậy nghe. Ông cố tình cho một số các vị ni, tại vì ông vốn là người Anh thì phải, thành lập cái ni đoàn tỳ kheo. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều đó khi Ngài thiết lập rồi thì tự nhiên là cái dòng chảy của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là cái dòng chính thống của Thái Lan, họ không chấp nhận, họ khai trừ ông khỏi cái dòng chính thống của Tăng sĩ Thái Lan. Trong khi ông chính thực là đệ tử của Ngài Thiền sư Ajahn Chah. Đây là hai nét mình nói về cái niềm tri ân của chúng ta. Tri ân đầu tiên là người khơi mở ra dòng tỳ kheo ni để chúng ta thừa hưởng. Tri ân thứ hai là theo với dòng chảy, chảy rất dài. Tri ân thứ ba đó là những vị ni trưởng, những vị sư bà trong quá khứ rất gần với chúng ta đã mở rộng lòng đại bi, đã không nề hà chi những giai đoạn khó khăn từ 54 cho tới 75 cho tới trước đó nữa. Thưa các vị, họ đã duy trì được cái nền tảng của tăng già từ miền Bắc cho tới miền Trung cho tới miền Nam để cho chúng ta hôm nay có mặt nguyên cả một cái dòng chảy nó đầy đủ pháp chế, đầy đủ pháp lý để chúng ta có mặt bây giờ nơi đây. Đây là nhắn thứ ba. Thế là mình gọi ra đây một vấn đề linh tinh kế tiếp để cho đại chúng có một cái nhìn về những vấn đề chúng ta đi vô nha. Vấn đề thứ hai mình muốn gọi để cho các vị có một cái nhìn, đó là người nữ trong đạo Phật. Chúng ta đi qua chừng ba nét thôi. Một, cái nét đầu mình muốn nói nó mênh mông một chút, đó là cái văn hóa phụ hệ của loài người. Thứ hai, Ấn Độ, quá khứ và hiện tại. Rồi cái nét thứ ba, đi vô đó là cái nhìn của Đức Phật đối với người nữ. Ba nét, đây là những vấn đề nó khá là thời sự nha, khá là thời sự. Vấn đề đầu tiên, thưa các vị, là nó có hai loại hình văn hóa nghe. Cái từ trong cái thế giới nghiên cứu về xã hội học, họ phân định rằng một đó là loại văn hóa du mục, hai đó là văn hóa trồng lúa. Nó hình thành ra hai loại văn hóa là văn hóa phụ hệ và văn hóa mẫu hệ. Cái loại này nó làm thành văn hóa phụ hệ đây. Cái loại này đã làm thành văn hóa mẫu hệ đây. Cái nền văn hóa này thường thường nó phát triển ở cái vùng đồng bằng, tức là cái vùng lưu vực của những con sông. Và di tích còn lại là, thưa các vị, những nơi ấy họ thờ thường thường nữ thần nhiều hơn là nam thần. Còn văn hóa này, thưa các vị, thường thường ở những vùng cao nguyên, tại vì nó sống bằng đời sống săn bắt. Và săn bắt, chăn dắt những đàn cừu, đàn thú, đàn ngựa, vân vân, thì nó đòi hỏi cái sức khỏe của những người chiến đấu, cung cứng, giáo dài. Nó đòi hỏi những con người là phải liều chết, bán sống để có thể giữ gìn, bảo vệ đàn gia súc của họ. Cho nên cái loại văn hóa này nó đặc thù, đó là nó chỉ chú trọng đến những cái cánh tay cơ bắp, những kẻ giết người. Cho nên người ta phân định rằng là văn hóa phụ hệ nó thuộc về cái loại văn hóa chiến tranh, xâm lăng, chiếm đoạt, cương mãnh. Và cái vai trò người đàn ông trở thành quan trọng, họ quyết định mọi vận mệnh của đời sống. Tại vì chính họ là người bảo vệ đời sống, bảo vệ đàn gia súc, bảo vệ con, bảo vệ vợ. Còn văn hóa này, thưa các vị, cái năng lực bảo trì cấy hái vân vân đó là năng lực của các bà. Do vậy cho nên cái nền văn hóa ở những vùng phát triển như là đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Mã, hoặc là đồng bằng của sông Dương Tử hay là sông Hằng vân vân, thưa các vị, nó đa phần lệ thuộc vào văn hóa mẫu hệ này đây. Thế rồi văn hóa mẫu hệ thì nó có một cái nét khác biệt hơn văn hóa phụ hệ. Điều thứ nhất là nó có khả năng bao dung, thu nạp, yêu thương, đón nhận. Tại vì nó đặc thù mang cái tính chất của người nữ nhiều hơn. Và đa phần, thưa các vị, nếu văn hóa mẫu hệ mà phát triển thì cái chiều hướng văn minh nó sẽ phát triển rất là cao. Còn văn hóa phụ hệ thì, thưa các vị, điều thứ nhất là đời sống du mục, đó là đời sống không định cư. Do vậy cho nên khả năng phát triển của hắn nó chậm. Chưa có nền văn minh nào phát triển theo với cái chiếc liều cắm đây với đó. Dù sinh hoạt họ có thể trải qua 1.000 năm nhưng mà vẫn không phát triển được. Tại vì thưa các vị, cứ nay ở chỗ này, mai thiên cư về chỗ kia, không có điều kiện dừng lại một nơi chốn nào để định cư, cho nên không thể hình thành được một cái loại hình văn hóa như lời ca, như tiếng hát, như ngôn ngữ, như văn tự, như tình cảm, như sự trao đổi giữa mình với người. Dường như nó rất ư là hạn chế, không phát triển được. Từ văn hóa mẫu hệ này, nó hình thành lên rất là nhiều vấn đề như là kinh tế, như là phát triển nông nghiệp, như là buôn bán, vân vân, trao đổi hàng hóa, thưa các vị, rồi nó hình thành cơ chế chính quyền, hình thành người bảo vệ, sắp đặt người quản trị về tiền bạc, vân vân, thưa các vị, nó phát triển từ cái nền văn hóa này, nó hình thành rất là nhiều vấn đề. Mình nói một cách khái quát để cho các vị có một cái khái niệm về vấn đề này. Thế rồi có vấn đề sâu xa hơn, văn hóa mẫu hệ này, nó đúng với tinh thần của một tâm thức của người nữ, nó là nó luôn mở rộng, luôn đón nhận, luôn dung nạp. Do vậy cho nên những nền văn minh nó phát triển cho đến một mức độ đạt đến cái chiều hướng văn hóa đủ cao thì nó thường thường đi về cái chiều hướng văn hóa mẫu hệ này nhiều nghe. Tại vì nó không có đối kháng, không có thù nghịch, không có thôn tính, không có chiến tranh, không có giết chóc. Bản chất của mẫu hệ nó là như vậy. Và những quốc gia họ có cung cứng, họ có giáo dài, họ có những cánh tay giết người rắn chắc, khi họ xâm lăng những cái vùng văn hóa thuộc về cái lĩnh vực mẫu hệ thế này thì đầu tiên họ thắng đó, họ thắng đó bằng sức mạnh, bằng mưu lược, bằng mánh khóe, bằng gian xảo. Thế nhưng mà trong tương lai thì văn hóa của họ, tức là văn hóa du mục này, nó bị văn hóa mẫu hệ này, tức là văn hóa trồng lúa này, nó đồng hóa, nó thay đổi, nó chuyển hướng. Một minh chứng lịch sử, các vị biết rằng cái vùng lưu vực của sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, khi cái nhóm dân du mục từ miền Đông Bắc tràn về chiếm lãnh một cái vùng giang sơn rất là rộng để lập thành một cái chủng của người Hoa Hạ, tức là cái dân Trung Hoa đó, làm thành nền văn minh rồi, thưa các vị, tới một giai đoạn nó phát triển thành quốc gia phú cường rồi thì dường như nền văn minh của nó rực rỡ vào thế kỷ nhà Đường nghe, tức là thế kỷ thứ 9, thứ 10. Và sau đó với một cái triều đại phát triển như vậy, văn minh rực rỡ như vậy, các quốc gia như Hung Nô, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Tây Tạng hồi xưa được gọi là đột quyết đó, Hung Nô đó. Thưa các vị, thậm chí Mãn Châu cũng vậy, xâm lăng đất nước Trung Hoa rồi, nhưng mà cuối cùng là thưa các vị đều mất nước cả. Tại vì cái chất văn hóa mẫu hệ này nó đồng hóa luôn những cái sắc dân du mục này. Đây là một minh chứng lịch sử rõ ràng nhất nha. Từ điều này, chúng ta nhìn ra rất là nhiều vấn đề. Từ hai loại hình văn hóa này nó hình thành thêm những cái nét kế tiếp. Giờ mình đi linh tinh thêm mấy nét nữa. Đó là khái quát về hai sắc thái văn hóa trên hành tinh này mà con người thừa hưởng nghe. Thế thì từ cái nền văn hóa mẫu hệ và phụ hệ này nó hình thành nét thứ hai mình muốn nói đó là chi? Từ cái việc ảnh hưởng của tôn giáo và chính trị đi vào văn hóa. Mình đi hơi dài dòng để cho các vị mỏi mệt chơi thôi. Cái điều này dường như nếu chúng ta là những người tu, chúng ta có một cái tầm nhìn về sinh hoạt của tăng già hiện tại, về sự phát triển đạo Phật hiện tại, thì chúng ta bắt buộc phải nhìn về những vấn đề này nghe. Tại vì không có vấn đề gì trong xã hội này mà nó không là sự tương tác với nhau hết. Ngay hiện tại nó đã như vậy, thế thì quá khứ cũng như vậy nghe. Do vậy, thưa các vị, khi có cộng đồng cư dân, dù đó là cộng đồng cư dân của dân du mục hay là của dân định cư hái lượm sống rồi sống nông nghiệp, thì đều có một cái nhu cầu tất định là luôn có được yếu tố tâm linh đi vô thôi à. Một con người đơn độc thì hắn đã có yếu tố tâm linh rồi, tức là nỗi sợ, nỗi hãi hùng trước thiên nhiên, trước giông, trước bão, trước sấm sét, trước sóng to gió lớn. Thì hắn đã có một cái ý niệm rằng là có một đấng thần linh nào bên trên đó. Thế cho nên yếu tố tâm linh đầu tiên, sơ khai nhất là yếu tố của thờ phượng. Từ đa thần cho đến là nhất thần, thưa các vị, nó theo cái chiều dài sự phát triển lý trí. Nó là như vậy. Ngoài sự phát triển lý trí để nó hình thành một loại hình tôn giáo, nó còn có sự phát triển nhất định đó là chi? Thưa các vị, nếu là cộng đồng cư dân đó, họ là một cộng đồng cư dân rất đông đảo, thì ngoài yếu tố tâm linh rất cần thiết, họ có yếu tố nữa là tổ chức chính trị ngay. Và cái định hướng như thế này nó phát triển dần để nó hình thành những quốc gia thôi. Và ngay nguyên thủy nó đã như vậy, cho nên khi hình thành quốc gia thì nó luôn có hai cái phần cặp kè nhau kèm với đời sống văn hóa là chi? Là chính trị và tôn giáo cặp kè với đời sống văn hóa. Cái này nó tác động với nhau thôi. Có khi văn hóa nó làm thành đời sống tôn giáo. Rồi có khi một tôn giáo cực mạnh thì nó lại dội ngược lại, nó làm thành cái sắc thái văn hóa của một xã hội. Ví dụ, châu Âu. Ví dụ, những quốc gia Trung Đông. Thưa các vị, rõ ràng rằng là từ cái nền tảng của Kitô giáo hình thành những cái trường đại học rất lớn để sản sinh ra những con người là những nhà khoa học đầu tiên, cỡ như Bruno hoặc là Galileo, vân vân. Chúng ta thừa hưởng cái nền văn minh hiện tại về thiên văn học, về nhân chủng học, về y học vân vân, thưa các vị, không thể trốn được cái việc đó là thừa hưởng từ cái nền văn hóa của châu Âu, tức là có một cái nền tảng tôn giáo Kitô giáo nằm phía dưới nha. Tại vì không có những cái ngôi trường nào như vậy, không thể đào tạo những con người bác học như vậy. Thế thì ba món này tập trung lại. Trung Đông cũng vậy. Trước khi Hồi giáo có mặt, các vị biết rằng đó chỉ là những ốc đảo trơ vơ giữa vùng sa mạc cát vàng, nóng cháy, nóng thiêu cả người. Nó chỉ sống bằng nghề ăn cướp thôi. Thế rồi từ Hồi giáo có mặt, tức là Muhammad có mặt vào thế kỷ thứ 5, thứ 7 gì đó, tôi không nhớ. Thì nó mới bắt đầu là tập trung hết những cái loại hình tôn giáo thờ vớ va vớ vẩn, nào sói, nào ngựa vân vân, nó tập trung lại thành một loại hình tôn giáo. Bản thân tôn giáo này nó mới kết hợp lại thành những quốc gia lớn, thành một nền văn minh rực rỡ, đương thời. Thế thì thưa các vị, nền văn minh này nó đã dẫn quân xâm lăng vùng Bắc Ấn, và chính nền văn minh này nó bảo trì được rất là nhiều cái cổ thư của Hy Lạp còn lại. Cũng chính nền văn minh này đi vào đất nước Ấn Độ, hủy diệt luôn cả đạo Phật đã được gầy dựng từ trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ 13, bị bứng gốc cũng từ nền văn minh của Hồi giáo. Thế thì các vị thấy rằng là ảnh hưởng tôn giáo, chính trị nó đi vào văn hóa, nó làm thành một thế lực văn hóa vô cùng đáng sợ. Đáng sợ. Đây là nét thứ nhất. Mình nói về ba yếu tố này. Nó luôn cộng sinh ngay. Nó luôn có mặt, luôn tương tác trong quá khứ. Thế rồi trong hiện tại, các vị ghi nhận nha. Mình vừa nói đó là yếu tố quá khứ. tới hiện tại. Và khi chúng ta nói về vấn đề này thì chúng ta nói về một vấn đề vô cùng đặc thù, đó rằng cho dù vị giáo chủ khai triển ra một dòng tu, một tôn giáo hay là một dòng tuệ giác như thế nào chúng ta không biết, có thể thâm sâu, có thể không thâm sâu. Thế nhưng khi có yếu tố chính trị nó đi vô lĩnh vực tôn giáo này thì nó bẻ cong cái tinh thần giáo lý, nó bẻ cong cái bản nguyện ban đầu vị giáo chủ đó khai thác. Ví dụ như Kitô giáo chẳng hạn, ý niệm của Chúa Kitô đầu tiên không phải là hình thành một tôn giáo như Thiên Chúa giáo hiện tại. Thế nhưng mà thưa các vị, Đại đế Công Tăng Tin đệ nhị thì phải, ông bắt đầu cho viết lại thánh kinh, ông bắt đầu củng cố lại cái tín lý Kitô, và nó hình thành một màu sắc, một tổ chức, một sinh hoạt tôn giáo như hiện tại. Điều này nó chứng minh rằng là thưa các vị, cái ảnh hưởng từ lĩnh vực chính trị của những vị cầm quyền nó đi vô, nó có thể là vặn tôn giáo, hay là nó làm cho lệch dòng chảy, hay nói theo cái hình học đó là nó làm khúc xạ ánh sáng nha, khúc xạ ánh sáng xuyên qua mặt nước, nó cong đi, nó quẹo đi, nó đi lệch đường đi, nó là như vậy nha. Khi tôn giáo bị chính trị đi vô rồi thì thưa các vị, nó liền bị lệch đi. Rồi từ cái nền tảng như vậy ta mới nhìn ra được một điều rằng là thưa các vị, dù rằng Đạo Phật trong quá khứ được sinh ra từ dòng chảy tự giác Như Lai, ngay đương thời Thế Tôn, cái tính kỳ thị đối với nam nữ dường như rất nhạt nhòa, nhưng mà khi nó đi ngang qua cái dòng thời gian và không gian, nhất là nó bị khúc xạ bởi những thế lực chính trị mà đất nước Đạo Phật đang có mặt, thế thì nó hình thành một cái điều kiện khác biệt, một cái sinh hoạt khác biệt so với giai đoạn ban sơ Đức Thế Tôn thành lập về Tỳ Kheo Ni Đọt. Ta có thể nhìn vấn đề này nó là như vậy. Không biết mình nói các vị có đón nhận được những điều mình trình bày không vậy? Năng lực mình có chừng đó thôi nha. Mình trình bày vậy thì không thể làm gì hơn được, tại nó như vậy thôi. Thôi chịu khó nghe thêm rồi từ từ những gì chưa có đã thông được, từ từ nó sẽ được gợi ý và các vị tư duy thêm thôi. Điều thứ ba của vấn đề đó là văn hóa nó cũng biến đổi theo với cái điều kiện kinh tế. Điều thứ ba tức là cái điều kiện kinh tế giáo dục. Hai vấn đề này thưa các vị, nó đi vô nó làm thành cái sai lệch, nó pha loãng, hay nói cách khác là đôi khi nó làm lệch hướng đi cái con đường tôn giáo thở ban sơ. Điều này nó rất rõ ràng thôi, tại vì thưa các vị, điều kiện kinh tế và giáo dục mà nó cộng với yếu tố thời gian vô nữa, không có gì không nhạt nhòa, không có gì không biến chất, không có gì không đổi thay nữa nghe. Và khi mình nhìn ra vấn đề này rồi, mình cảm thông được tất cả những cái sinh hoạt của Phật giáo, mình không có đứng trên cái bình diện của sự tu tập mà nói nữa nghe, đang đứng trên cái bình diện của vấn đề xã hội, nhìn về cái ngoại vi, cái hình thức, cái sinh hoạt, cái tổ chức của tôn giáo mà nói thôi. Cho nên đây là những vấn đề nó đòi hỏi chúng ta tinh tế quan sát thôi. Và trở lại vấn đề mình đang thưa các vị, cái điều kiện kinh tế của xã hội hiện tại nó rất khác với điều kiện kinh tế xã hội trong quá khứ của Việt Nam. Do vậy, cái chất văn hóa ngày xưa dù nó có nặng nề phụ hệ ra làm sao không biết, nhưng mà khi qua đất nước Hoa Kỳ rồi thì cái chất văn hóa phụ hệ tự nhiên nó nhạt nhòa đi nghe. Rồi mình đơn cử ra vấn đề các vị thấy ngay. Ví dụ như trong quá khứ, những người đàn bà ở Việt Nam, thưa các vị, hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông hết. Ông đi làm, ông kiếm tiền, ông dạy học, ông đi lính, ông có lương, và bà chỉ ở nhà chỉ có nuôi con thôi, không bước ra cửa. Nhiều lắm là có một chút uy quyền dẫn nhau đi đánh ghen chơi cho vui thôi, chứ còn không làm gì được cả. Thế rồi qua đất Mỹ chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, khác à nghe. Không muốn khác cũng phải khác thôi. Tại vì ông không còn quyền uy nữa. Mà đi làm cũng lái xe, ông cũng lái xe, thế thì thua nhau chỗ nào? Không cần ngồi bên cạnh, ông ngồi cho tôi lái, có chuyện nào không? Có nghe. Rất nhiều bà Phật tử, thưa các vị, bà nói thưa thầy, con lên xe là con lái chứ còn không cho ông lái, ông chỉ ngồi bên, ông chỉ đường thôi, mà chỉ lạng quạng là con la cho. Hóa ra thưa các vị, vì điều kiện kinh tế, vì điều kiện đời sống, vì giáo dục của môi trường như vậy cho nên người ta đổi thay, cái chất văn hóa phụ hệ nó nhạt đi. Điều thứ hai nữa, các vị biết rằng là sau 75 một số các vị qua đây, đa phần các ông là tướng là tá đã già hết rồi cho nên đâu có thể, là cực nhọc làm những nghề nó vô cùng là vất vả để kiếm ra tiền, này nuôi con, này mua nhà, này mua xe, mua cửa, cho nên cái quyền quy dường như bị mất hết 50%. Cho nên cái chất gia trưởng tự nhiên nó nhăn nhò nghe. Điều thứ ba, người ta nhìn ra cái sự cấu tạo của một cơ thể, thưa các vị, nó đã có sự khác biệt rồi. Đành rằng các ông rất mạnh, dân cơ bắp, dân đánh giết, dân xâm lăng, dân hướng tầm nhìn tới sau quả sau kia, nhưng mà về cái năng lực là trường kỳ bền bỉ để có thể làm những việc nhỏ nhặt và tinh tế, dường như ông không có khả năng. Thế cho nên đến lúc nào đó ông chỉ làm một việc, đó là bằng lòng với số phận thôi, không có quyết lòng, không có phấn đấu, không có vươn lên, không có chịu khó. Trong khi đó thì các bà có thể làm ngày ba chóp, vừa nuôi con, vừa kiếm tiền, vừa học thêm buổi tối nghe. Thế rồi tự nhiên, thưa các vị, tiếp nhận với văn hóa xã hội rất dễ. Tại vì bản chất của họ là như vậy, luôn mở rộng, luôn đón nhận, luôn chịu đựng. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái chất văn hóa phụ hệ nó nhạt nhòa dần với điều kiện kinh tế, với điều kiện giáo dục, và cộng với thời gian 50 năm đi ngang qua, thưa các vị, đổi thay hết. Đây là nét thứ ba tôi nói về cái điều kiện kinh tế, điều kiện giáo dục và đi ngang qua thời gian, thì nó có quyền thay đổi từ một nền văn hóa mẫu hệ nó chuyển thành phụ hệ, hoặc một nền văn hóa phụ hệ nó chuyển thành mẫu hệ, là chuyện phải xảy ra. Thế rồi còn có điều kiện nữa mình gửi ra đây, thưa các vị, khi điều kiện giáo dục văn hóa mà nó nhuộm sắc màu chính trị, nó định hướng luôn cho văn hóa của một xã hội, thì nó có khả năng định hướng luôn cho một tôn giáo nghe. Đây là từ cái điều kiện kinh tế, giáo dục, thời gian, rồi nó cộng vô chính trị nữa, thì nó lệch dòng chảy, nó làm cho nhiều thế hệ của một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hóa có bề dày 5.000 năm như Trung Hoa cũng đổi thay, đừng nói là một nền văn hóa chỉ có vài nghìn năm. Mình dẫn chứng chút thôi, còn điều này đụng vô thì nó rất nhiều vấn đề nha. Các vị biết rằng là vào cái thời thập niên 30, 40, những con người yêu nước và vào thời ấy đành rằng có đánh Pháp, đành rằng có quẩy súng ra chiến trường để giết quân thù, để khôi phục giang sơn đất nước ở bằng tay ngoại xâm. Thế nhưng mà trong tâm thức của những con người quẩy súng ra chiến trường đánh giết ấy, dường như cái chất nhân văn, cái chất văn hóa đẹp đẽ, lành thiện, thương yêu và cái tình người nó vẫn còn rất đậm nghe. Thậm chí một người được gọi là nắm cán cân văn hóa vào cái thời sau 54 đó là Tố Hữu chẳng hạn, ông đã từng làm bộ trưởng bộ giáo dục hay sao đó, vào những ngày đầu vác súng ra chiến trường để đánh ngoại xâm, đuổi giặc Pháp để bình định quê hương, khôi phục cái nền độc lập cho đất nước, ông có những bài thơ cũng vô cùng là xúc động. Ví dụ như bài Bằm ơi. Không biết các vị biết bài Bằm ơi không? Bằm ơi có nhớ không bằm đó. Tôi gợi ý rồi các vị đọc nghe. Nhưng mà cái con người nó đặc trưng nhất vào cái thời đó là con người từng vác súng qua miền Tây, làm ra những bài rất là được yêu mến đương thời, cho đến nỗi là bị đuổi ra khỏi vai trò lãnh đạo một trung đoàn của bộ đội, đó là Quang Dũng. Đành rằng cũng đánh giết ra trò đó. Thế nhưng mà thơ của ông nó có cái sắc thái là chê, thậm chí trong cái bài Tây Tiến thì các vị thấy mấy câu thôi là các vị thấy được tâm thức của thanh niên vào thời đó rồi. Ông có mấy câu rằng là Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, xanh như màu lá giữa quay hùm, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng Kiều Thơ. Đánh giặc thì cứ đánh giặc, quẩy súng ra chiến trường xốc rác đến đổi tóc rụng và màu da xanh như màu lá. Thế nhưng mà ban đêm thì vẫn còn có chất nhân văn, cái chất văn hóa là vẫn mơ về Hà Thành nơi có những nàng kiều, đêm mơ Hà Nội dáng Kiều Thơ. Rồi vùng văn hóa Sài Gòn, các vị biết rằng là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa. Thưa các vị, rõ ràng rằng vào cái thời đó các vị thấy văn hóa miền Bắc, văn hóa miền Nam vào thời trước 54 đó, các vị thấy dường như nó chỉ một nét thôi nghe, cái nét văn hóa đẹp đẽ, không bị chính trị đi vào bẻ cong cái nền văn hóa vốn là nhân bản, vốn là đẹp đẽ, vốn yêu thương, vốn tình người, dường như chưa bị bẻ cong. Thế rồi sau đó miền Nam duy trì được nghe. Từ 54 tới 75 thưa các vị, ta thấy là cái văn học miền Nam, văn hóa miền Nam vẫn y như vậy. Đẹp đẽ, nhân bản, khai phóng, đó là cái chủ trương của nền giáo dục miền Nam nghe. Thế là các vị nhìn lại miền Bắc, các vị thấy dường như là những bài thơ của những con người ngày xưa là Bầm ơi đó của Tố Hữu nè, nó trở giọng liền. Viết viết nữa bằng tay không phút nghỉ. Và thậm chí có những câu thơ cho tới bây giờ đọc vô là người ta cảm nghe sặc cái mùi chi, cái mùi nịnh hót kỳ lạ, và nó hình thành luôn cả một dòng chảy văn hóa trên nước Bắc hiện tại, rồi nó lây lan luôn đến miền Nam sau 75, 75 về đây luôn. Nó làm thành chi cả nhiều thế hệ trai tráng thanh niên cho tới hiện tại. Thưa các vị, dường như cái chất văn hóa ngày xưa đẹp đẽ của tổ tiên, hiền lành của tổ tiên, chân thật của tổ tiên bây giờ nó đi vào cái khuynh hướng dường như là ăn vội ở thì, dường như là hưởng thụ, dường như là cái chất nhân văn ngày xưa nó biến mất và hư vô. Người ta cố tình duy trì lại nhưng mà duy trì không được là bao đâu nghe. Các vị đọc vào những dòng comment của các thanh thiếu niên bây giờ khi nó nghe những thông tin hoặc là trên YouTube những cái chương trình người ta nói về vấn đề xã hội, về vấn đề môi trường, vấn đề từ thiện hoặc là những vấn đề liên hệ đến cơ chế chính trị ngày xưa. Thưa các vị đọc những dòng comment, các vị biết tâm thức của người trẻ bây giờ nó rất ư là tồi tệ. Người ta có một cái từ là cái này Nguyễn Xuân Nghĩa hay dùng cái từ những trẻ trâu á, nó cũng không sai là mấy đâu nghe. Nhìn như cái chất văn hóa càng ngày nó càng lũng bãi đi. Thế cho nên điều thứ ba, thưa các vị, khi chính trị nó đi vô thì nó làm cong đi, nó làm biến thái đi, đổi thay đi, nhuộm độc đi cái chất văn hóa. Đây là mình phân tích để cho các vị có một cái nhìn tổng quát về cái nền văn hóa phụ hệ của loài người, và nó hình thành cái sắc thái kỳ thị nhất định trong rất nhiều quốc gia nghe. Cái kỳ thị nữ thưa các vị nó sở dĩ có mặt là do vì cái loại văn hóa này đây, văn hóa phụ hệ đây, nó không phải chỉ có mặt trên đất nước Ấn Độ, nó có mặt luôn trên đất nước Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, cho tới đất nước Hoa Kỳ này cũng không thiếu cái vấn đề này. Dường như trên mặt bằng của văn hóa trên hành tinh này nó đều có sắc thái như vậy. Đây là nét đầu, mình đi tới nét thứ hai đi để lang thang quá. Thưa đại chúng, trong quá khứ cái nền văn minh Ấn Độ thưa các vị nó cũng là một loại nền văn minh phát xuất từ văn hóa phụ hệ nghe. Các vị đọc vào những thiên anh hùng ca ở trong Vệ Đà, các vị thấy điều này. Tuy nhiên nó có một cái nét đặc thù nơi những thiên anh hùng ca từ trong văn học Vệ Đà hoặc là Upanishad, đó là nó không đến nỗi quá kỳ thị như cái giai đoạn của nền văn minh Ấn Độ phát triển trước công nguyên do cái giai cấp chiến sĩ lãnh đạo. Thế rồi có một con người sinh ra trong cái dòng chiến sĩ, đó là Đức Thế Tôn chúng ta. Thưa các vị rằng là Ngài cũng học Vệ Đà, Ngài sinh ra trong cái dòng của văn hóa phụ hệ, tức là văn hóa của dân du mục đó. Đánh nhau, giết nhau, giành gái cũng là từ cái nền tảng là dùng sức mạnh, dùng cung tên, sải ngựa, thi về sức khỏe, thi về tài năng để cưới vợ. Thì các vị hình dung rằng cái nền văn hóa này là văn hóa phụ hệ nha. Thế nhưng cái đặc thù Đức Thế Tôn trong hoàn cảnh xã hội như vậy, trong cái nền văn hóa như vậy, nhưng mà khi Ngài thành tựu quả vị chánh giác, chứng nghiệm giác ngộ rồi, thì cái nhìn của Ngài nó không có bị lệ thuộc bởi văn hóa. Đây là điều thứ nhất, không có bị lệ thuộc bởi cái sự thừa hưởng của Ngài đối với nền văn học Vệ Đà. Tuy nhiên, thưa các vị, một thời Đức Thế Tôn, Ngài đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, là Ngài sắp xếp để cho ni đoàn các sĩ có mặt, làm một cuộc cách mạng vô cùng là vĩ đại, tại vì quá khứ chưa từng có và trong tương lai cũng chưa có vị giáo chủ nào dám làm điều này. Ta biết rằng là những vị giáo chủ trong truyền thống Vệ Đà trải dài cho tới hiện tại của Bà La Môn, thưa các vị, chưa có vị giáo chủ nào mở ra được một cái dòng tu để cho người nữ xuất gia danh chánh ngôn thuận, tương ưng với, sánh vai với một cái dòng tu của nam giới giống như truyền thống đạo Phật nha. Chưa hề có. Thế thì các vị thấy là Ấn Độ trong quá khứ, cái nền văn hóa của họ rất là khắc nghiệt đối với cái sự kỳ thị về nữ giới. Thế nhưng khi Đức Thế Tôn xuất hiện thì nó có một cái dòng văn hóa đi vô, pha loãng bớt đi cái tính kỳ thị của nữ giới. Đó là cái sự xuất hiện của Ni Đoàn Tỳ Kheo Ni vào thời Thế Tôn Đại Tiền. Thế nhưng nhân tai hoạn họa xảy ra do vì Hồi giáo đi vào đất nước Ấn Độ, phá hủy luôn Đại học Na Lăng Đà, giết cả 10.000 tăng sĩ, đốt sạch kinh sách còn tồn tại. Điều thứ hai, cả một cái nôi văn hóa, cả một cái nồi nó là như vậy, cho nên một cái cộng đồng của Tỳ Kheo Ni bé nhỏ, thưa các vị, không có khả năng duy trì và không có những bậc kiệt xuất trong hàng ni giới giữ gìn. Do vậy cho nên cái ni đoàn Tỳ Kheo Ni nhạt nhòa dần. Tới cuối cùng vài 300 năm sau, thưa các vị, dường như là cái thở Ngài Đường Huyền Trang đi du học ở bên Ấn Độ, chúng ta chưa nghe Ngài đến thăm viếng những cái ni viện gì to tát trên đất nước Ấn Độ cả. Trong khi đó thì cái vùng Pakistan, cái vùng A Phú Hãn đã có 1.000 năm Phật giáo bộ phái phát triển ở vùng đó nghe. Thế nhưng mà trong Đại Đường Tây Vực Ký thì chúng ta không thấy là Ngài Huyền Trang Ngài đến những cái ni viện rất là hoành tráng, có chư ni tu học cả 500-700.000 người, chưa có. Đây là không biết do vì cái văn hóa Trung Hoa nó kỳ thị nữ, cho nên cụ Huyền Trang không có chịu ghé thăm những ni viện, không biết có phải vậy không. Thế nhưng mà ta không thấy dấu vết trong lịch sử. Thế thì sau khi Thế Tông Niết Bàn, ni đoàn Tỳ Kheo họ còn giữ gìn được cái dòng chảy dường như không dài lắm thôi nghe. Thế rồi thưa các vị, với áp lực của văn hóa xã hội, với áp lực của truyền thống tôn giáo Bà La Môn rất mạnh, và hình thành một cái nét văn hóa bây giờ nó xóa sổ luôn cái sắc thái của văn hóa mẫu hệ đi vô vùng đất này. Hay nói cách khác là văn hóa kỳ thị của Ấn Độ bây giờ nó giống y như thời trước khi Thế Tôn có mặt. Tức là cái giá trị, cái vai trò người nữ dường như, thưa các vị, nó càng ngày càng rất nhẹ nghe. Người ta tính ra trung bình trong một năm đó, cái tình trạng mà những người con gái bị mẹ chồng, bị em chồng, anh chồng, dì chồng đẩy vô để đốt sống, thưa các vị, rất là nhiều nghe. Cái tình trạng hiếp dâm, cái tình trạng bức hại, cái tình trạng giết trẻ em sơ sinh không thể lường được trên đất nước Ấn Độ. Có một cái cuốn sách rất mỏng của một anh chàng làm đại sứ cận đại đi thôi, anh ở bên Ấn Độ, anh viết lại. Và mình nhớ rằng là trong đó có một bài anh viết về những bà mụ vườn ở Ấn Độ. cuốn gì đó mình quên rồi, xưa mình đọc cách đây cũng mười mấy hai chục năm rồi, lúc ở Việt Nam đó. Anh biết rằng là tất cả gia đình Ấn Độ đó người ta chỉ cần là biết rằng con mình con gái rồi chỉ cần tặng cho bà mụ một chai rượu hoặc một mảnh vải chi đó nhẹ nhàng thôi thì bà bồng đứa bé sơ sinh đó. Bà chỉ cần đắp khăn ướt lên mặt rồi bà bồng đi một đoạn đường thì đứa bé nó chết mất. Tại vì thưa các vị, người ta sinh ra một đứa con gái thì người ta còn có khả năng kiếm ra tiền làm của hồi môn. Thế nhưng mà vài ba đứa rồi thì không có cách chi kiếm ra tiền làm của hồi môn. Mà không có của hồi môn thì về chồng nó giết đó. Các vị thấy rằng là cái vị trí của người nữ trên cái xã hội Ấn Độ hiện tại bây giờ dường như bị kỳ thị, bị coi thường. Và cái dòng phim Ấn Độ bây giờ các vị có dịp các vị tham khảo, các vị thấy điều này còn rất mạnh nha, còn rất mạnh. Cái tình trạng bị bức hại, tình trạng bị đốt sống, tình trạng bị đẩy vào cái nỗi khó khăn vô cùng. Và thưa các vị, dường như bây giờ Ấn Độ nó không có tiến bộ gì về cái mặt phát triển về nhân văn, có ít nhiều sự bình đẳng giữa nam nữ chưa hề xảy ra trên đất nước này. Cho nên thiết lập được một đoàn thể tỳ kheo ni trong những quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Lào dường như điều này không thể. Đó là vấn đề thứ hai chúng ta nói, nó liên hệ đến cái vấn đề Ấn Độ hiện tại và quá khứ nghe. Thế rồi cái vấn đề này mới là vấn đề chính mà chúng ta đang bàn đây. Điều đầu tiên, mình mới nhìn ngang qua cái chiều sinh hoạt đạo Phật, mình thấy Đức Thế Tôn có bát kính pháp, bát chư ni 80 tuổi hạ, thế nhưng mà khi gặp thầy tỳ kheo mới thọ giới thì cũng phải một bề cung kính. Tức là nhìn vào bát kính pháp là một nè, nhìn vào giới pháp Đức Thế Tôn chế định là hai nè, nhìn vào công trình kiết tập kinh văn là ba nè. Các vị cứ nghĩ rằng là dường như Đức Thế Tôn có một cái nhìn hơi thiên kiến đối với người nữ. Thưa các vị, theo cái tư duy của mình thì không phải vậy. Điều thứ nhất là vì Ngài là một người đầu tiên làm một cuộc cách mạng rất lớn là phá vỡ luôn một cái hệ thống văn hóa kỳ thị nữ giới, văn hóa phụ hệ, văn hóa du mục. Do vậy cho nên trước khi Ngài cho ni đoàn tỳ kheo được thành lập đó, Ngài rất là đắn đo. Điều thứ hai, ta nên nhớ rằng hoàn cảnh đương thời những người xuất gia thành lập ni đoàn tỳ kheo đầu tiên đó không phải là người thường đâu nghe, là mẹ của Thế Tôn. Thứ hai, địa vị của bà, địa vị hoàng phi, địa vị danh giá, địa vị cao sang trong xã hội, gọi là dân đẳng cấp xã hội. Còn đa phần tỳ kheo của Đức Thế Tôn đã thành lập trước đó, thưa các vị, đủ thành phần. Có ông Ni Đề gánh phân, có ông Sa Nạc là người giữ ngựa, có ông Ubali là thợ cạo tóc. Thế thì các vị thấy rằng là cái vị trí xã hội cùng với đẳng cấp xã hội thì thua rất là xa với mấy bà hoàng phi. Trong khi đó thì các vị biết rằng là những người con gái dòng họ Thích Ca ngày xưa đó, thưa các vị, họ có được cái máu của chị, các vị biết không? Có máu kiêu kỳ, có cái máu đầy cạo mạn của một người sinh ra từ dòng quyền quý mà. Một minh chứng là các vị đọc vào một bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm, các vị thấy rằng là khi Lưu Ly Vương xâm lăng thành Ca Tỳ La Vệ, bắt hết 500 người con gái dòng họ Thích đẹp đẽ, lộ nàng vô cùng xinh đẹp, bảo rằng là ta muốn kết duyên với nàng. Cô gái đó, ta hứa với lòng rằng thà ta bị móc mắt, ta bị chết đi, ta không bao giờ lấy cái tên nô lệ như mi. Các vị thấy là đủ kiêu hùng, đủ bản lĩnh, đủ máu á, ngôn ngữ bây giờ đủ máu á. Cho nên chọc giận Lưu Ly Vương, cho nên ông ấy giết sạch, phá hủy luôn thành Ca Tỳ La Vệ. Cũng có một sự đóng góp rất ư là mạnh mẽ của những bà con cái dòng họ Thích nghe. Thế thì các vị thấy rằng là với điều kiện như vậy, với những người kiêu kỳ như vậy, vị trí cao quý như vậy, đẳng cấp xã hội như vậy, mẹ của Đức Thế Tôn như vậy, Thế Tôn không chế bát kính pháp thì làm sao chư tăng có thể đối trước các bà đó mà không khiếp sợ. Do vậy cho nên để làm cân bằng sinh tâm lý của hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, Cho nên Thế Tôn có được cái chế pháp là Bát Kính Pháp. Đây là một cái quan niệm thứ nhất, chúng ta nhìn về hoàn cảnh thời đó. Điều thứ hai, có nhiều pháp chế Như Lai đặt ra và chúng ta nên đặt mình trong cái hoàn cảnh như vậy để nhìn về cái sự thành lập Ni Đoàn Tỳ Kheo của Đức Thế Tôn nghe. Các vị biết rằng cả một cái nền tảng văn hóa xã hội nó kỳ thị nữ giới như vậy. Thậm chí trong luật Tỳ Kheo Ni có một vị nữ Tỳ Kheo Ni mới thọ giới. Cái này các vị đọc cái văn bản chú giải của cô Trí Hải có thì phải. Thưa các vị rằng là ngày nào cũng đi cất thực mà cái ông nhà giàu kia thì ổng lại rất là thích cô nàng, cho nên ngày nào cũng cho thức ăn ngon. Thế thì cái vị thầy kia bảo rằng là hôm nay tại sao mi không có mang về thức ăn ngon cho ta. Cô nói tôi đi đến từ cất thực thấy ông đó có cái thái độ sòm sỡ, tôi không đi. Mắc gì cứ đi tới đó xin đồ ăn ngon về cho ta. Các vị thấy rõ ràng rằng là xã hội bấy giờ người ta vẫn coi người nữ đó là một cái chê, đó là một người nữ chứ không phải là một tỳ kheo ni khoác áo tỳ kheo ni rồi họ đặc biệt là sùng mộ kính trọng, có một khoảng cách đâu nghe. Với điều kiện như vậy cho nên pháp chế Như Lai quy định rằng là nơi nào tỳ kheo ni ăn cư cất thất tập chúng đi tu, nơi đó phải được tỳ kheo tăng giám định quan sát thử coi điều kiện này có tốt cũng không tốt, yên cũng không yên, có thể bị phá rối cũng không phá rối, có gần những nơi chốn có nhiều tên côn đồ du đãng hay không. Thế thì thưa các vị, điều đặc thù ở đây mình nhìn cái đại bi tâm của Thế Tôn, ngài không hề có sự kỳ thị coi nhẹ nữ giới nghe. Điều thứ nhất là do vì cái hoàn cảnh đặt ra như vậy. Điều thứ hai, ngài muốn thiết lập một cái vòng đai bảo vệ cho những người con gái của Như Lai có điều kiện an ổn để tu tập. Điều thứ ba, thưa các vị, mình nhìn về cái mặt giới pháp Thế Tôn chế định tới mấy trăm giới tỳ kheo ni hơn chư tăng rất nhiều. Thưa các vị, cái điều này mình không thể nhìn nó để đánh giá rằng kỳ thị không kỳ thị, mà do vì cái đặc tính của nữ giới thì chúng ta có nhiều cái nhu cầu, tại vì cơ thể chúng ta như vậy, cơ chế sinh lý như vậy, cho nên nhu cầu đời sống nó có những cái phức tạp xảy ra. Tùy điều kiện phức tạp của cơ thể, của sự cọ sát sinh tâm lý cùng nhau, cho nên nó phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Cho nên giới pháp Thế Tôn có những cái nét nó rất là khác biệt với tỳ kheo tăng, nhưng trên nền tảng căn bản là đấng đại giác Như Lai là bậc tam giới đạo sư tứ sinh tự phụ, trên cái nền tảng tâm tự như vậy, ngài quan sát căn cơ không phải là một thế giới hay là một nền văn hóa, mà quan sát luôn tâm thức của từng giới tính con người trên hành tinh này. Cho nên những điều Đức Thế Tôn chế định không hề có ý tưởng chi về xem nhẹ vai trò của người nữ. Điều thứ ba, chúng ta có một vài nét tổng kết ở đây thưa các vị. Nhìn cho tỏ tường, điều thứ nhất là cái gia tài giáo pháp của Đạo Phật còn có mặt tới hôm nay. Công trình vô cùng lớn là do sự đóng góp của nữ giới. Tất cả những cái già lam tự viện lớn như là tu viện Trùng Cát, tu viện Đông Viên, vân vân, thưa các vị, dường như điểm ra thì tới 2/3 những công trình già lam lớn do các vị nữ thí chủ giàu có một niềm tín tâm với Tam Bảo đóng góp để cho Thế Tôn hành đạo. Điều thứ hai, trong giới tỳ kheo tăng, thưa các vị, cái sự đóng góp để hoàn thiện phẩm hạnh tỳ kheo tăng, nó có một phần rất lớn của người nữ đóng góp nghe. Ví dụ, thưa các vị, có 2-3 cái loại bất định pháp ở trong giới tỳ kheo tăng. Các vị có biết rằng ai đóng góp không? Bà Visakha đóng góp. Bà nhìn cái đời sống của chư tăng, ngồi trong cái chỗ tối tăm nói chuyện với nữ cư sĩ, cho nên ngoại đạo nó chê cười. Rồi bà đến bà thưa với Đức Thế Tôn, Thế Tôn phải kêu các thầy tỳ kheo và ba mặt một lời ngài mới chế định giới pháp. Rất nhiều giới điều, thưa các vị, nếu trung thực mà nhìn thì từ cái công trình đóng góp của giới tỳ kheo ni làm thành cái sự hoàn thiện cho giới bản tứ phần luật của tỳ kheo tăng. Nhìn một cách rộng rãi, chúng ta có thể xác định một điều, Bậc Đại Giác Như Lai chưa hề có cái nhìn kỳ thị, mà cái nhìn của Ngài đó là cái nhìn của một bậc chánh biến tri, nhìn suốt nhân quả ba thời, nhìn suốt căn cơ của tín chúng đương thời, nhìn suốt tâm thức của chúng sinh trên hành tinh này. Cho nên những điều Ngài đặt ra, pháp chế Ngài chế định và những cái sinh hoạt già lam tổ chức, thưa các vị, trên nền tảng tâm giác ngộ, trên nền tảng tâm đại bi. Cho nên thưa các vị, không hề có cái chuyện Ngài đặt giá trị của tăng cao và nữ thấp gì cả. Đó là cái nhìn của chúng ta khai thác từ nền văn hóa phụ hệ liên hệ đến Ấn Độ quá khứ hiện tại, cho tới cái nhìn của chúng ta nhìn về pháp chế Như Lai, nhìn về sinh hoạt của tăng đoàn tỳ kheo tăng, nhìn về cái sinh hoạt tu tập và một dòng chảy kinh văn luật tạng còn lại tới hôm nay, để có thể nói một điều rằng là trên tinh thần bình đẳng, thưa các vị, những người con trai con gái Thế Tôn đều là những người thích tử của Như Lai cả. Dừng ở đây, mừng quá, cảm ơn đại chúng.